thương xót của ta là phần kinh vĩ đại, mọi công cuộc của ta yêu thương lòng thương xót. Loan lòng thương xót của ta sẽ được ta che chở suốt đời, như mẹ hiền che chở con thơ, và đến giờ sau thiên ta đối xử với con như là vì thầm phán yêu thương.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ bị ngăn cản không nhận ra người. Người hỏi họ: các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời: chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy ngày nay. Đức Giêsu hỏi: chuyện gì vậy? Họ thưa: chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bây giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng: các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môi-se và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng: mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bây giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy quay trở lại Jerusalem. Nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp ở đó. Những người này bảo hai ông: Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Khi mà người tôi gọi là người ăn mày, bây giờ gọi là người hành khất, hay là đi ăn xin. Tại sao gọi là ăn mày nhỉ? Không, nhưng mà chữ mày tôi nghĩ là gì? Không biết là gì? Ăn mày.
Hả?
Ai qua biết là người nhà quê gọi em mày đúng không? Hả? Một cái tại sao người ta gọi đi em mày? Cái từ cổ của em mày hả? Chắc là như chị này nói có thể thôi là cái mặt mày nó cứ cắm xuống đất rồi nó lê lết ở kia hả? Có thể để tôi đi tìm lại có cái tại sao gọi là chữ ăn mày. Nhưng mà sau này thì tôi đổi lại gì? Ăn xin. Ăn xin. Rồi sau đó là mới đổi ra người hành khất, đúng không? Rồi còn từ gì nữa không? À, người gì? Cái ban. À, nếu mà từ kiếm hiệp gọi là cái ban. Cái ban. Thì nếu mà là những người hành khất, tức là họ hành là đi, khất là khất thực, tức là đi ăn xin. Họ xin cái của bố thí, họ ăn mày, ăn xin cái lòng tốt của người ta. Thế thì khi mà người ta làm hành khất, người ta đi xin thì người ta xin cái gì? Hả? Nó mong được cái gì? Tiền, gạo, thức ăn, áo quần, vân vân hả? Có không? Có không? Mong trong nó có chữ mày là gì không? Thì khi tôi đi ăn xin hành khất là tức là tôi là người đói, phải không? Tôi là người nghèo. Hai cái đó, nghèo thì tôi cần đến tiền, đói thì tôi cần đến thức ăn. Cho nên tôi chỉ mong là người ta cho tôi một trong hai, một là cho tiền, hai là cho thức ăn, thực phẩm để tôi no cái bụng, ha, no cái bụng vậy thôi. Có những người đi ăn xin bây giờ thì mình không biết đâu là thật đâu là giả, đúng không ạ? Có nguyên một cái người Bắc có cái làng gọi là làng ăn xin, cả làng nó thành cái nghề rồi. Cái nghề đi ăn xin xong tối về ăn cơm gà, có đi ăn xin xong tối về nằm khách sạn, uống bia, đứa mày đánh bài với nhau, hát karaoke.
À. Xong rồi có chỗ xin xong lấy tiền
nó
cho vay nữa
đó
cha.
Có. Tại vì nếu mà họ coi rằng đó là một cái nghề thì dĩ nhiên là họ làm để mà có tiền. Mà có tiền thì họ muốn làm gì thì làm, có thể lấy tiền đó để mà đầu tư nó thêm tiền thì cũng là chuyện bình thường. Vì nó vẫn là cái nghề. Trong cái thực ra thì đó là bất đắc dĩ, là cùng lắm cực chẳng đã thì người ta mới phải đi làm cái đó. Tức là không còn cái cách nào khác, không còn làm được cái gì khác thì mới phải làm cái đó, mới cần đến cái lòng tốt của người khác. Nhưng mà họ đã lợi dụng lòng tốt của người khác cho nên là họ cho thành cái nghề đi ăn xin. Chứ còn thực ra thì không phải là vì họ nghèo, cũng không phải là vì họ đói. Mà thứ hai nữa, ta thấy rằng là những người như thế nào thì họ mới ăn xin, đi ăn xin.
Người ta thiếu thốn.
Nhưng như thế nào thì mình đi xin, mà sẽ mắng rằng sao đi làm mà ăn. Là những người gì? Tàn tật. Tôi đang nói là những người thế nào thì mình xin, thường là những người tàn tật. Tức là họ không có khả năng họ làm việc được, để lao động được thì họ mới đi ăn xin. Chứ còn nếu mà người mà còn sức khỏe mà đi ăn xin thì ta bảo là lười. Cho nên là những người đi ăn xin phải là những người rất đáng thương. Thứ nhất là họ nghèo, thứ hai là họ đói, và thứ ba là thường là họ là những người tàn tật, mất khả năng lao động. Thứ bốn là những người già yếu tội nghiệp, mấy ông già bà già không con cháu, nó bỏ rơi hoặc là không có con cháu gì cả. Thì là những người đó họ rất cần tình yêu thương, rất cần sự chia sẻ. Vì nó đến gặp ông Phêrô, ông ơi, đứng cửa đền thờ kẻ qua người lại mà đứng ở cửa đền thờ là ngon rồi. Ông ơi, xin ông cho tôi thường ai có quen cái bài cài cá đang cài dùng không? Ông đi qua bà đi lại
năm
xương một hào. Cho tôi xin ông xin một hào. Tôi lại ông lại ông ở lại ông đi qua lại bà đi lại làm ơn làm phước
làm giàu.
có nghề nói ngọt quá là giá thằng nghề. Tôi thấy gì người ta bán hàng, người ta mở cái cassette phải không? À, gì đó Dạ, ai em chưa nghe không? Có ai em xin mở cassette không?
Chưa.
Có không? Thôi Linh à, có không? Có à? Nó mở cassette à? Có không?
Có máy đếm tiền.
Rồi, chỉ có tôi thấy là bên nước ngoài ấy, thì thường là họ hay cầm cái đàn. Họ hát xong rồi để cái thùng, để cái đĩa đó, là ai muốn cho nhiều cho. Rồi cũng có, ở bên nước ngoài có anh xin, nhưng mà là những người, đúng là những người nhậu. Xin tiền để mà mua rượu vì là nghiện. Còn đa số thì họ có trợ cấp thất nghiệp, trên ít có cái tình trạng mà ăn xin, tức là người ta cố gắng, người ta để cho cái phẩm giá của con người được tôn trọng. Thì vì khi mà mình phải mở miệng mà đi lết đi lạy lục xin tu, lạy ông đi qua lạy bà đi lại, có nghĩa là mình phải hạ mình lắm, mất hết cái nhân cách, cái phẩm giá của con người. Thì bây giờ cái ông mà đứng lại, ông đi qua lại, bà đi lại, gặp cái ông Phêrô. Ông Phêrô cho được bao nhiêu tiền?
Không có đồng nào.
Ông trả lời sao?
Tiền
bạc thì tôi không có, mà tôi có cái này. Nghe cái câu về tiền bạc thì tôi không có, mà tôi có cái này, là cái ông ăn xin ông làm sao?
Không vui.
Không vui, khi lộn đột lên này. Ôi, bố không có thì thôi, bố đi cho rồi, bố còn nói cái gì nữa. Nhìn ta là đúng không? Ăn cho thôi, im đi, xin lỗi. Vậy còn tiền bạc thì tôi không có, nhưng mà tôi có cái này. Nhưng mà cái đó có hai phản ứng. Một là cái ông ăn xin ông bực, chán, buồn như các bạn vừa mới nói. Trời ơi, tôi chỉ cần tiền thôi, như tôi nói với anh chị em. Tiền bạc thì tôi không có, mà tôi có bánh này thì nói đại đi. Hả? Tiền bạc thì tôi không có, nhưng mà tôi có lon gạo này thì nói đại đi. Tiền bạc thì tôi không có, mà tôi có khoai lang nướng này, bắp luộc thì nói đi. Tiền bạc tôi không có, mà tôi có cái này. Thì cái ông này, ông bắt đầu chờ đợi, ông tò mò. Trên Chúa cũng đôi khi thử lòng kiên nhẫn của mình. Chứ nếu mà ông Phêrô nói ông chữa ngay thì cũng được. À vậy hả, đây, tội nghiệp bác quá, để tôi chữa cho bác. Tiền bạc tôi không có, mà tôi có cái này. Thì ông này phải kiên nhẫn, ông chờ. Có cái này là cái gì? Có khi Chúa tỏ mình ra cho chúng ta, Chúa cũng phải để một từ từ để coi mày có kiên nhẫn hay không, mày có khiêm tốn hay không. Cho nên tôi nói với các bạn đó là khiêm tốn là kiên nhẫn với cuộc sống. Người ta nói khiêm tốn khiêm nhường là phải hạ mình, thấp mình xuống, không. Khiêm tốn là kiên nhẫn với cuộc sống. Kiên nhẫn chờ đợi cái giờ của Chúa, đó là khiêm tốn. Giờ cha không làm gì à? Chả làm gì cả. Vậy cha làm gì? Tôi chờ Chúa cho cái gì làm đó. Chúa chưa cho gì ngồi chơi. Nói cho nó vui, nó thoải mái. Mình kiên nhẫn, mình đợi chờ. Còn bây giờ mình dễ sốt ruột lắm thì các bạn. Nói thật, dễ sốt ruột lắm. Nhất là một người mà năng động. Một người mà là cái máu là tuổi khỉ nữa rồi, nó không biết nó ngồi yên. Nó nhảy nhót tay máy vô cùng. Chứ bỏ mày tay máy rồi mày ngồi yên đó, vì mày hết tay máy tao mới xài mày. Tập cho mình kiên nhẫn, tập cho mình là nằm yên nhưng mà không có tiêu cực. Bạn khó, một là bạn sẽ buông xuôi. Mình chỉ hai lựa chọn, một là buông xuôi làm gì hết, hay là làm đến nơi đến chốn. Chỉ có chọn một trong hai. Còn đây không làm gì cả, mà cũng không buông xuôi, mà đang gì là tập trung nỗ lực vận công luyện khí công đại khái như vậy à. Giống như là vào lên núi 10 năm thầy ra thử với cái đấu mấy lưỡi, thấy nó hăng hái lại ngon đi bồ tiếp. Đánh là phần mà nó đánh nó không động đậy gì đó, lúc đó thằng này bắt đầu đạt đến mức độ gọi là hư chiêu thắng hữu chiêu, không vô chiêu. Vô chiêu, không có chiêu nào cả mà thắng được hữu chiêu, thắng đứa mà nó oao. Còn đây mình cứ thinh lặng như chiên hiền lành, thì đem đi sấn lông đập thịt mà không một lời kêu ca trách móc phản kháng gì cả. Thế thì trong cuộc sống khi chúng thấy Chúa tập mình không phải bài học, Chúa dạy sự kiên nhẫn đợi chờ. Trên cái người hành khất này mà không kiên nhẫn thì muôn đời sẽ què suốt, đúng không? Thôi, có phải thôi.
Đuổi hai ông đi.
Đuổi thì chẳng đuổi, mấy em xin mày đuổi ai. mày lại là suy đã làm khanh làm tướng rồi.
Nhưng mà rất càm ràm.
Càm ràm rồi, hay là quay mặt đi thôi, đó. Xin người khác thôi.
Thì thôi, còn cứ đứng nhìn.
Thì mình kiên nhẫn, mình đợi chờ. Thì là Phêrô là tôi có cái này, vậy thì chờ coi họ cho mình cái gì. Tại vì rõ ràng bây giờ mình còn gì đâu. Người đã làm xin rồi, đã gọi là cô thân cô thế, còn dựa vào cái gì nữa đâu mà làm oai làm khác nữa. Thôi thì đó là kiên nhẫn, là khiên nhường là chỗ đó. Mình biết rằng bây giờ mình không còn cái gì cả, không còn cậy dựa vào cái gì cả. Thân thì cô thân cô thế, lại còn bị tàn tật như thế này, cơm chẳng có mà ăn, áo chẳng có mà đủ mặc. Thôi thì coi có cái gì nó xảy ra. Tôi có cái này gọi là nhân danh Đức Giêsu Nazareth. Ông làm gì? Nhân danh Đức Giêsu Nazareth. Sao nữa? Anh hãy trỗi dậy. Thế không? Vừa thấy Phêrô và Gioan sắp vào đền thờ, anh liền xin bố thí. Hai ông nhìn thẳng vào anh, và ông Phêrô nói: anh nhìn chúng tôi đây. Anh ta chăm chú nhìn hai ông, tưởng rằng sẽ được cái gì. Đó, nãy giờ tôi phân tích cho anh chị em thấy thái độ của ông ta đó. Bây giờ Phêrô mới nói rằng: vàng bạc thì tôi không có, nhưng cái tôi có tôi cho anh đây. Nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nazareth, anh hãy đứng dậy mà đi. Rồi ông nắm chặt lấy tay mặt anh ta, kéo anh ta trỗi dậy. Lập tức bàn chân và xương mắt cá của anh trở nên cứng cáp. Anh đứng phất dậy, đi lại được. Rồi cùng với hai ông, anh vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy nhót và ca tụng Thiên Chúa. Chúng ta thấy diễn tiến không? Hết sức là hấp dẫn. Từng cảnh một. Ngồi ăn xin, hai ông đến, Phêrô nhìn thẳng vào anh ta, rồi anh ta chờ đợi có cái gì. Phêrô nói: vàng bạc thì tôi không có, mà tôi có cái này đây, là nhân danh Đức Giêsu Kitô. Anh ấy chú dậy, cầm lấy tay tay mặt, cầm lấy tay mặt và nâng anh dậy. Anh đứng phắt dậy. Trong một đang người đang liệt mà đứng phắt dậy thì ta thấy là đó là một cái sức mạnh kỳ lạ lắm, chứ không phải chữa từ từ. Ngay lập tức anh đứng phắt dậy và xương mắt cá với bàn chân anh ta được lành. Anh ta làm gì nữa? Bước đi cùng với hai ông vào trong đền thờ, rồi bắt đầu. Tại vì lúc đầu là anh em tưởng tượng thôi, cái người mà đã bị liệt bao nhiêu năm mà bây giờ tự nhiên được hỏi đứng dậy thì anh ta phải đi đã, thấy không? Đi theo hai ông vào trong đền thờ, còn đang chưa có hoàn hồn một cái sự kiện lạ quá, rồi đi vào trong đền thờ bắt đầu mới hoàn hồn, rồi bắt đầu nhảy nhót vừa đi vừa ca ngợi Thiên Chúa. Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Vừa đi vừa nhảy nhót đâm hô ngợi khen Chúa. Và khi nhận ra anh chính là người vẫn ngồi ăn xin tại cửa đẹp đền thờ, họ kinh ngạc sững sờ về sự việc mới xảy đến với anh. Ta thấy Chúa Giêsu làm những phép lạ qua bàn tay của Phêrô để cho người ta nhận biết Chúa, người ta tung hô Chúa, nhận ra quyền năng, nhận ra lòng thương xót của Chúa dành cho con người vừa tàn tật vừa ăn xin, có nghĩa là không còn một cái gì, không bám víu một cái gì, tàn tật, ăn xin, nghèo đói, nghèo khổ, nghèo túng, nghèo hèn, đủ mọi thứ, nghèo khổ, nghèo đói, nghèo túng, nghèo hèn, nghèo mặt rệp, nghèo rớt mùng tơi, nghèo sơ, nghèo xác. Chính cái nghèo đó để chúng ta không còn bám víu vào ai. Thì chúng ta thấy là trong bài tin mừng cũng vậy, hai môn đệ, tông đồ là 12 rồi, môn đệ là trong số bao nhiêu? 72, nhớ nha, 12 tông đồ và 72 môn đệ, nhớ chưa, 72 môn đệ, và trong 72 môn đệ đó có hai ông, một người tên là Cleopas và một người không thấy nói tên gì cả. Hai ông đó trong tâm trạng gì? Thất vọng, chán nản, ngã lòng vì đã đi theo thầy Giêsu, mà bây giờ thầy thì bị chết, rồi bị chôn, rồi chờ tới cả ngày hai ngày mà chả thấy động tĩnh gì cả. Các tông đồ thì cũng hoảng hốt, cho nên môn đệ cũng hốt hoảng, thôi mình đi về quê cũ thôi, về chắc cả đạo đi, tưởng lên Sài Gòn kiếm cái gì cũng khá, đi theo với ông cha Long, bây giờ thấy ông ấy thất xa cơ thất thế rồi, bây giờ ông ngồi chỗ rồi, giờ ông nằm trong mồ rồi, 3 năm chưa thấy động đậy gì cả. Thôi áo xanh áo đỏ gì đó rủ nhau về hết, về quê. Đứa thì đi lấy vợ, đứa thì đi lấy chồng, đứa thì đi nước ngoài, đứa thì lại trở lại nhậu tiếp, mang này đi đánh bài tiếp, con này thì đi ra đứng đường tiếp, vân vân. Đứa đi thị sĩ như thế. Mình thấy cái cảnh nó có thể xảy ra bình thường, chuyện bình thường nó xảy ra trên cõi đời này, đúng không? Mặt đời cũng như đạo cũng thế thôi, đời cũng vậy mà đạo cũng thế. Đi đến theo cha nào đó, theo thầy nào đó, mà bây giờ với cha thầy đó mà bị bắt bỏ tù hoặc là bị hết thời anh liệt rồi, có ai kéo nó đâu, bỏ hết thôi, chuyện nó chuyện bình thường. Bây giờ lỡ mà mình liên lạc với ông, nó đến nó bắt vạ lây, đúng không? Thôi thôi đi về chắc ăn, đi về chắc ăn, rồi coi rồi có ông nào khá khá thì thời cơ nào đó rồi đi theo. Có không?
Có.
À, chết đâu.
Chuyện bình thường
nhé. Hai ông này cũng thất tha thất thểu, lang thang cứ đi về. Mà Đức Giêsu, ta thấy ông y như cái người què nặng vậy, Chúa bắt họ phải có sự kiên nhẫn đợi chờ. Thì hai cái ông này cũng vậy, Chúa hiện ra với hai ông rồi. Thì thôi, thế ông đang buồn sầu chán nản thì Chúa biết là hai ông tại sao buồn chưa?
Biết.
Mà Chúa lại còn hỏi. Đấy, hay có chuyện gì vừa đi mà buồn bã thế? Kể tôi nghe với. Tôi thấy Chúa làm cái việc của nó cảm thấy nó thừa. Biết rồi còn hỏi nữa. Thế không ạ? Chúa nói với Faustina bảo Chúa biết hết rồi, Chúa bắt con nói gì lên, bảo ta thích nghe mày nói, ta thích nghe con cứ kể đi, ra gác cổng bị bà nào và sơ bãi chửi, rồi trên ma mắng hay là chị em nói sao, cứ về tối về kể người ta nghe, ta thích nghe, bảo Chúa biết hết rồi, nhưng mà ta thích nghe con nói. Cho nên là Chúa khơi ra cho người ta có cái cơ hội để người ta nói. Tưởng tượng ơi, đang buồn đang chán như thế này, bây giờ mà hỏi với các bạn nó xì ra hết không?
Trải lòng
lên. Trải lòng ra. Rồi tôi theo ông ta lòng tưởng là cái gì. Thua tôi bây giờ thấy ông ấy thế này thế kia. Trải lòng ra. Úi dồi, hồi xưa chúng tôi đi công tác, hồi xưa chúng tôi đi lễ mấy chục ngàn người, hồi xưa tôi đi công, ui bây giờ chả còn được cái gì hết, chẳng còn làm ăn gì, chẳng ai thèm ngó ngàng, chẳng ai nói năng gì tới. Úi dồi ơi, trời sổ ra hết. Chú bảo thì sổ đi. Chút bầu tâm sự trong cuộc đời này, chúng ta rất cần có người để chút bầu tâm sự. Cho nên nghe người khác tâm sự, đó là một cái ơn, tập sự kiên nhẫn. Tại vì ai cũng thích chút, còn nếu không ai cũng chút hết thì chỗ nào chứa? Ở chỗ chứa chứ, ở chỗ chứa chứ. Cho nên nhiều khi mà điện thoại tụi nó cháy đi là vì nghe người ta nói cả tiếng hai tiếng, nó nói không kịp cho mình ngắt lời. Hết pin thôi, chứ nói hết thẻ thôi à. Một là hết pin, hai là thẻ hết tiền, chứ không bao giờ hết chuyện, chứ không bao giờ hết ý, chỉ có hết pin hoặc hết tiền. Mà họ thấy sướng, người chút đầu tâm sự, con không nói với ai cả, con chỉ nói với cha thôi, nói. Cứ bây giờ con chưa nói với ai, bây giờ vì con mới nói. Thế họ cứ chút thì chưa xuống vậy. Chúa rành cái tâm lý của con người mà. Con người ta mà có cái gì mà không nói được nữa, bất tức lắm, cho nên mất sổ hết ra. Vì vậy mà mình mà nghe người khác nói phải là cái ơn lớn lắm. Có khi có những người mà họ nói được, nhưng mà có người không nói được. Nói được với con này mà không nói được với con này, đúng không? Có nhiều người sợ, trời ơi, tại sao mà đứa nào nó đến tìm cho nó nói, mà sao nó chẳng tìm, thôi nói chẳng tìm ông cha kia nó nói, không, nó nói được. Thế sao vậy? Tức là Chúa ban cho mỗi người một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ là của tôi là cái chỗ trũng, để người ta chút hết tất cả. Cái chỗ trũng thì nó cái gì lắng xuống, cái cặp, cái bã nó lắng xuống,
đất cát
thì đó, nó lắng xuống, thì đó là chỗ trũng, để cho người ta lắng hết cái cặp bã tâm hồn người ta xuống, rồi thì nó trong, rồi nó đi nó nhẹ nhàng. Còn mình tất cả cái nặng nợ đó mình đem đi đâu? Ngu gì dữ. Này Chúa, đổ vào lòng thương xót Chúa, đổ vào đại dương lòng thương Chúa, trong chân thánh là dâng hết lên cho Chúa thì giữ lại làm gì? Đây là cả sầu đau nhân thế đây này, sầu đau nhân thế đây này, Chúa giữ lấy cho Chúa. Và Chúa Giêsu là mọi tội lỗi bệnh tật của ta Ngài đã mang lấy vào thân thể mà đem lên cho thập giá. Phêrô nói rằng mọi lâu anh em hãy chút cả cho người vì người lo đến anh em. Chúa nói phớt ra là con đừng có lo gì cả, mọi cái sợ hãi gì của con, có ta ở với con rồi, con không có gì phải lo lắng sợ hãi cả. Kể hết ra, chút hết ra. Cái gì? Chúa để cho hai ông này chút hết cái bầu tâm sự ra. Và khi mà hai ông kể xong rồi thì Chúa làm gì? Hả? Thường chúng ta kể câu chuyện ra thì ta mong có cái phản hồi, tức là họ sẽ phân tích cho mình coi rằng tại sao nó lại như vậy, và ta mong hơn cả là tìm một cái giải pháp. Khi mình nghe đó là đồng cảm rồi, xong cái giai đoạn đồng cảm rồi, cái giai đoạn thứ hai là họ mong chờ nơi chúng ta một cái lời hướng dẫn, một cái sự chỉ dẫn, là một cái mà trước khi đó là một cái sự phân tích, sau đó là mới tổng hợp. Cho nên cái đầu óc phân tích rất là quan trọng, mà những người phải có ơn mới phân tích ra được. Ví dụ khi tôi nghe câu chuyện đó, tôi biết được cái chìa khóa nó nằm ở cái chỗ nào, và từ cái chìa khóa đó mình cho họ biết rằng tại sao nó xảy ra như vậy. Cái mà họ mong ước là tại sao như vậy, tại sao chồng con nó đối xử với con như vậy, tại sao mà con bị thiệt thòi như vậy, tại sao mà con tốt với người ta mà bạn con nó đối xử xấu với con như thế, tại sao con thương anh như thế mà tại sao anh lại không thương lại con. Thì tôi nói rằng vì có cô thương chồng của cô theo cách của cô chứ không phải theo cách mà chồng cô muốn. Cô cứ nghĩ rằng như vậy là thương chồng, nhưng mà cô có hỏi chồng cô là như vậy anh có muốn hay không, có thích hay không, anh có ưng hay không, có đồng ý hay không, mà cứ bắt chồng cô phải nhận tất cả cái gì cô thích ăn, cái gì là cô nghĩ chồng cô ăn cái đó, cô bắt cô ăn cái món bún riêu của cô suốt. Cô đi nấu cho cả cộng đoàn ai xem bún riêu cô ngon, thế là về anh thêm cá cộng đoàn nó xem bún riêu ngon, là mỗi mình ăn chê là sao? Cái năng lượng hóa gì đó
nó
đó, thí dụ như vậy. Anh không có thương con, anh đi anh ăn bún ấp của con hàng xóm vậy là anh thương con hàng xóm không phải. Thương con nhưng mà thích bún ốc của cô hàng xóm, hai cái nó khác nhau. Không phải cứ thích ăn bún ốc là cứ thích người nấu bún ốc, không phải, hiểu không ạ? Cho nên khi mình phân tích ra những cái chuyện rất là đơn giản, mà có khi trong cuộc ta gọi là sáng việc người tối việc mình tối tối cũng vậy, tôi giờ đang cứ òm chẳng biết giải quyết sao. Hỏi sao tôi giải quyết sao, tôi cũng chẳng biết giải quyết sao. Nhưng mà ai đến tôi ở ngoài, tôi nói được. Tại vì ở ngoài mình nhìn vào thì nó mới sáng, nó mới khách quan. Còn bên trong là mình dễ chủ quan, cho nên mình không có, trời ơi, nói xong, trời ơi, vậy mà con không biết, đơn giản quá, vậy mà con không biết. Được rồi, từ nay về là con sẽ không nấu bún riêu nữa, con nấu bún ốc. Một tháng sau lại, chồng con lại chửi rồi, cha ơi, lại ghét rồi, mà sao vậy? Thì cha nói là không thích bún riêu thì nấu bún ốc rồi sao? Thì giờ con vừa nấu bún ốc mấy lần rồi? Dạ mới có 28 lần.
Còn
hai ngày kia con mắc gì tính tâm. Thì nó lại chán. Tức nghĩa là thường mình ở trong cuộc mình chủ quan, mình không thấy được vấn đề, cho nên là rất cần có những người ngoại, mà phải là phải những người mà sáng suốt, phải những người mà trung thực cơ, chứ đừng có bạn ai mình cũng đi tâm sự. Nhớ này, tôi cũng xin mở ngoặc luôn là đừng có gặp ai cũng chút hết bầu tâm sự. Vừa mới chút xong cái bầu tâm sự đó, cả xóm nó bảo mình có bầu. Hiểu không? Thế là cái người mà họ nghe chuyện của mình, họ đi họ nói lung tung hết. Trời ơi, mới nghe con ý nó nói tao, trời ơi, chồng đánh nó quá sức. Ta chỉ bảo là chồng ta la tao thôi, mà sang tai con thứ hai là chồng nó đánh rồi, mà sang đứa thứ ba là chị mẹ con Yến nó bị chồng nó bỏ rồi, rồi sang đứa thứ bốn là chồng nó đến đi với đứa khác rồi. Thế nó mình phải coi lựa người mà tâm sự, mà trước tiên là mình phải đến tâm sự với ai?
Chúa.
Đến với Chúa đã. Chúa Giêsu nói với Hosanna, con đừng tìm sự an ổn như người trần gian, đừng tìm sự bênh đỡ như người trần gian, đến với Chúa đi. Rồi nếu mà Chúa thấy rằng là cần phải có một con người nào đó thì Chúa sẽ gửi đến cho ta. Có cái duyên nào đó ta gặp ta nói, mà khi mình nói mà cảm thấy tin tưởng được, an tâm được thì hãy nói. Ngay cả với cái đấng cái bậc mình cũng không phải là với ai mình cũng nói, không phải đâu. Hosanna bảo rằng có những vị linh mục mà họ bất an thì làm sao mà họ làm cho mình bình an được. Khi mà tôi xưng tội với linh mục đó bất an, mà một linh mục bất an thì làm sao mà cho người ta bình an được. Cho nên là khi mình có cái đầu tâm sự, trước tiên tâm sự với Chúa, thứ hai nếu mà Chúa gửi đến cho mình ai để nhẹ lòng mình về mặt trần gian thì mình lựa người mà nói, lựa người mà nói, và nói cũng đến một mức độ nào đó thôi. Đừng có nói hết tất cả rút ruột ra mà nói cuối cùng người ta hôm nay người ta làm tốt, mai người ta quay lại người ta phản mình. Bây giờ người ta không nói gì cả, nhưng mà mốt có chuyện gì đó, này chị cho tôi mượn ít tiền, mượn nóng ít được không? Cô chị ơi, chị thông cảm với em, thì em đang khó khăn lắm. Mẹ còn đó không, nó kể tao nghe chuyện này chuyện kia, thì không mượn được tiền bắt đầu nó kể. Thấy chưa? Thấy chưa? Rõ ràng chẳng có dính gì đến chuyện cả, đang tâm sự mà cùng chân tiền nó lôi chuyện nó ra nó nói à? Thế nó đúng dính gì đâu đâu, chuyện tâm sự là chuyện tinh thần. Mà bây giờ khó khăn mượn tiền mà mình không có tiền thật, nếu phải lúc nào cũng có tiền sẵn thì em không có sẵn. Chị ơi, lương chồng em chưa lãnh, rồi giờ cháu nó cũng đau mới đóng tiền viện xong, còn đó nó vậy, nó nói tao thế này thế kia, kể sạch với người khác, nguy hiểm vô cùng. Chớ, nhất là bây giờ trên mạng ấy, chat, thấy không? Rồi phơi hết ra, chết chắc. Thế là mình nhắn tin cũng vậy, mình cẩn thận. Nhiều khi mình nhắn chơi, người ta giữ cái đó, nó chuyển cho người khác. Hôm qua thằng đó nhắn tao thế này, hôm qua con đó nó nhắn tao thế này, mình chết mình. Nha. Cho nên là nhắn tin gọi mình rất là cẩn thận. Cho nên có một em nói tôi mà tôi mới nhớ, chính nó nhắc nhở tôi. Nói cha thì cha nói giỡn, cha nhắn giỡn, nhưng mà người ta sẽ giữ cái giỡn đó là thật là chết cha. Thấy không? Tôi nhớ hoài câu một con bé nói tôi như vậy. Một đứa nhỏ nó đơn sơ nói cha sao cha nhắn như vậy, thì cha nói giỡn thôi đâu sao đâu. Cha cẩn thận chơi, cha nhắn là lúc rồi cha nói giỡn, nhưng mà mình nói thì nó thôi nó qua đi. Mà mình nhắn tin thì nó nằm trong đó, nó lưu vào, nó chuyển cho người khác. Chết tươi này, nó forward đi làm mà cả thế giới nó biết mình nhắn cái gì. I love you chẳng hạn. Mày thấy chưa? Đúng rồi, cái con này. Mình dễ chết, tôi giật mình, chết rồi. Thì tôi mới nói, rút được như bản thân tôi nói với các bạn là như vậy. Là, thứ nhất, tâm sự với ai thì lựa người. Thứ hai, là nhắn tin hoặc viết thư cũng rất là cẩn thận. Cái lời mình viết để sau này, nếu mà họ không còn chơi với mình, họ có thể dùng cái này họ hại mình hay không, cẩn thận. Lúc bây giờ thì đang anh yêu em yêu anh, nhưng mà lỡ có thấy biết bao nhiêu chuyện đó. Những cô gái bị thiệt thòi nhiều là lúc mà đang yêu nhau, lúc mà làm tình, lúc mà âu yếm nhau, quay phim làm kỷ niệm, thấy không? Thì lúc mà nó hết tiền, nó đòi con này đưa tiền, không đưa nó bảo không đưa, thì nó tung cái này lên mạng. Biết bao nhiêu là người đẹp, biết bao nhiêu là ca sĩ, biết bao nhiêu là người nổi tiếng bị chết vì chuyện đó. Hồng Nhung, Hồng Nhiếc, Hồng Mai, Hồng Cúc gì đó lại khái vậy chứ. Bị thân bại danh liệt vì cái tội đó. Vì nó đưa nó lên. Rồi lúc mình thâu làm âu yếm thì nó bảo là để kỷ niệm, để lưu giữ cái ngày mà mình... đó, trên anh chị em để ý cái đó. Để ý cái đó, bị sao mà cười dữ vậy. thì mình để ý gì, chỉ có Chúa thôi. Thật sự cuộc đời này chỉ có Chúa. Mà hai ông này, ông kể hết cho Chúa nghe, và sau đó thì Chúa mới thấy rằng là sao mà chậm tin thế. Chúa cũng nói với tôi, với các bạn bên chiêm rằng là sao mà ông cha ơi, ông thầy ơi, bà sơ ơi mà chậm tin thế. Anh chị em ơi, sao mà chậm tin thế, không hiểu được những lời đã nói trước ở trong Kinh Thánh rồi hay sao? Rồi Chúa bắt đầu mới đi từ cựu ước qua tân ước, kể lại, nhắc lại, dẫn chứng cho họ hiểu về cuộc đời của Chúa phải như thế nào, phải qua thập giá mới đến được cái vinh quang. Rồi sau nữa, ta thấy nó giống như là cái gì ta vẫn làm hàng ngày, nhất là ngày Chủ nhật, nhất là cái gì ta vẫn làm hàng thường hàng ngày, nhưng mà nhất là ngày Chủ nhật ta vẫn làm thánh lễ. Mới phần vừa rồi là phần gì? Cử hành tại vừa làm xong. Cử hành gì? Thánh lễ gồm mấy phần? Thứ nhất là phụng vụ
lời Chúa.
Mình vừa mới cử hành, dùng chiếc cử hành để tất cả chúng ta cùng tham dự, chứ không mình vừa mới nghe lời Chúa mình dễ thụ động. Cùng cử hành tức là cùng đứng, cùng ngồi, cùng nghe và nhập vai vào trong đó. Cử hành phụng vụ lời Chúa, thấy chưa? Tiếp sang phần thứ hai là phụng vụ thánh thể. Nói xong rồi, trời đã về chiều. Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Hoàn nài ép ngài rằng: mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Ngài làm như còn phải muốn đi xa hơn nữa. Thấy không? Chúa giả vờ hai cái. Thứ nhất, cái đầu là giả vờ cái gì? Giả vờ không biết gì, biết mà như không biết. Có chuyện gì thế kể nghe. Còn bây giờ thì giả vờ như là muốn
đi nữa.
Thôi tôi về nha.
Tạm biệt nha.
Sao anh không giữ em lại? Nó mới câu hỏi vậy. Trời ơi, người ta giả vờ, ta chào vậy mà không giữ ta lại. Thôi em về luôn đi nha. Có nhiều cái anh chàng không có một tí tâm lý nào cả. Cô nàng nói em về nha anh. Ừ về đi nha. Ừ về nha. Trời kinh.
Làm nóng
mà làm nóng không được. Về cũng bảo về luôn đi. Giữ lại. Muốn ở lại. Em về đấy, con má em đợi. Ừ má đợi đấy, về đi. Má nào đợi. Con má nó chết rồi mà. Rỗ 3 năm mà chẳng nhớ gì cả. Vậy mà cũng về đi, mai đợi là sao? Nó có để ý gì mình đâu. Thế không? Không để ý gì cả thì nó một mình về đi. Còn nếu mà các tông đồ cũng như vậy, không nài ép Chúa lại, tức là không có lòng khao khát, không có lòng hiếu khách, không có mối quan tâm đến cái người khách lạ đó, thì cũng không có chuyện gì xảy ra. Mắt họ đã sáng ra chưa?
Chưa.
Chưa sáng ra. Thế mà Chúa lại thử một lần nữa. Ta thấy suốt cuộc sống của chúng ta là trải qua những thử luyện, những thử thách. Mà nếu mình không biết rằng đó là những cái thử luyện, thử thách thì mình bỏ cuộc. Đúng không? Nếu mà hai ông gặp Đức Giêsu ngay từ đầu, có chuyện gì đi mà vừa buồn bã mà mặt khi buồn bã hết, kệ chúng tôi. Tôi buồn kệ tôi. Sự sợ. Thế mà đây là một cái thử luyện, coi ta có thấy những người khách lạ là hình ảnh của Chúa, ta có thấy rằng đó là người mà Chúa sai đấy hay là chính Chúa hay không. Khó, khó lắm. Thường lúc buồn như vậy ta chẳng muốn quan tâm đến nào, đúng không?
Đúng.
Vui thì sao, cũng chẳng thèm để ý đến này. Chúng sổ số rồi, con muốn mời hàng xóm đến ăn không? Thế chưa, khoe thì khoe thôi nhưng mà giấu. Khoe mà giấu tại vì lỡ, tại vì mới cầm này. Chúng số thì bật ra, chúng số, nhưng mà sao chúng mình ăn ủi thôi, luôn ăn ủi. Nãy coi lộn số, số 6 từ số 9. Chúng có 7 số, chúng có 6 số à. Cái con người ta mà ích kỷ thì nó cứ quy về mình. Buồn cũng chẳng thèm muốn nói năng với ai cả. Vui thì chỉ sợ người ta đến người ta lấy mất cái vui của mình, chia cái vui. Buồn thì cũng chẳng muốn ai đến mà đúc đặng cái buồn của tôi. Cho nên con người ta dễ như vậy, thưa anh chị em. Cho đi tham dự thánh lễ vậy, anh chị em ngồi yên, không muốn ai đục đậy đến mình, vui buồn kệ. Không ai muốn đục đặng đến mình, hỏi thăm người bên cạnh mình hôm nay cái gì cũng buồn hỏi đi. Hỏi đi. Hỏi đi. Con kia ngồi yên rồi, ngồi về thế gian. Lại hỏi nó. Lại hỏi nó. Lại hỏi nó. Nó đạp, nó hỏi thì đạp. Thì ta thấy là thường trong thánh lễ mình đi lễ mà anh chứ đâu có phần đầu, chúng ta vẫn thấy rõ ràng có phần đầu chào mà. Có chuyện gì thế, đầu lễ mình phải chào hỏi nhau, gặp gỡ hỏi thăm nhau, rồi bắt đầu người nghe lời của Chúa, rồi nghe lời của Chúa xong thì phải có người để mà phân tích lời của Chúa ra chứ mình mới hiểu được. Thế đúng có thánh lễ không? Mà cái quan trọng đến người phân tích xong rồi phải tổng hợp lại. Ta nghe ai, ta kể chuyện cho ai mà thấy nghe cứ chơi chơi đó mình biết liền là ủa vậy hả, rồi xong nó chẳng nói năng gì cả, nó ta không biết nói gì nữa đâu, không biết phân tích. Cái quan trọng là biết phân tích là tại sao là như vậy, nguyên nhân nào nó xảy ra như thế, và như vậy thì nó sẽ đưa đến cái kết cục như thế nào. Nếu mà chị cứ tiếp tục như vậy tôi bảo đảm chị sẽ như thế này, nhưng mà nếu mà chị làm cái này thì nó sẽ xảy ra như thế này, làm cái kia thì nó xảy ra như thế kia, được tùy chị lựa chọn một trong ba cách đưa ra một giải pháp. Thì người mà diễn giải lời Chúa thì phải đem lời của Chúa mà đối chọn chiếu với cuộc sống cho người ta thấy rõ ràng là Chúa muốn nói gì với họ trong cái hoàn cảnh thực tế cuộc sống này. Rồi sau đó Chúa lại thử tiếp là giả vờ như muốn đi xa hơn nữa, mà trời thì về chiều. Ta tưởng tượng một người khách lạ trời chiều thì là sao, câu chuyện gì xảy ra với người khách lạ đó? Ăn cái gì đây, ngủ ở đâu đây? Thế ăn ở đâu, ngủ ở đâu, trời chiều khách lạ. Cho nên Chúa thử mình coi rằng mình có lòng thương xót hay không. Phúc cho ai biết xót thương thì sẽ được Chúa xót thương. Nếu không xót thương cái người khách lạ ấy, mời ông ở lại với chúng tôi đi, trời đã chiều rồi, vô đây dùng chất tương với chúng tôi, rồi thì mình ngồi lại với nhau, có thể là mai về, hoặc là đợi có xe nào an toàn thì lên xe về. Chứ còn bây giờ về nguy hiểm, mình không về nguy hiểm lắm, mình có lòng thương xót anh em mình không thì được Chúa xót thương. Và khi mà tỏ lòng xót thương như vậy thì vào trong bữa ăn ngày, cầm lấy bánh chúc tụng tạ ơn, vẻ ra vào mắt họ sáng ra, và họ nhận ra chính là Đức Giêsu, họ nhận ra chính là Đức Giêsu. Cho nên có khi mình đồng hành với Chúa chậm đường dài mà mình không nhận ra nào, khó nhận ra lắm. Đó là một cái thử thách, những cái thử thách mà nếu mình kiên nhẫn, nếu trở lại bài đọc một là kiên nhẫn, khiêm tốn là kiên nhẫn với cuộc sống, kiên nhẫn đợi chờ bây giờ Chúa tỏ mình ra. Và khi mà ta rước cái thánh thể của Chúa, mình có thấy rằng mắt mình sáng ra mà nhận ra Chúa, khi mình rước thánh thể có thấy rằng là lòng mình nó ấm lên không? Hay là khi mình nghe lời Chúa hai ông ấy bảo nhau thảo nào, lòng chúng ta không ấm lên khi nghe người đọc và giải thích kinh thánh cho chúng ta đó sao? Anh chị em đi tham dự thánh lễ nghe giảng có thấy lòng ấm lên không? Được Chúa từ nghe nó trắng, nó buồn lắm, trời ơi, xuôi chẳng thấy ấm lên đi gì cả mà thấy nó chán lắm, Chúa từ xong rồi đi ra về. Cho nên là lúc mà rước thánh thể thì làm sao mà thấy sáng bừng lên được. Lời Chúa thì đã tối rồi, rước thánh thể cũng chỉ giống như là một miếng bánh thôi, không lên thì người ta nói lên thành thói quen. Mà rước xong mà chúng ta thấy rằng là khi mình nhận ra Chúa rồi thì Chúa làm gì?
Biến mất.
Trời vậy. Trời ơi, tiếc quá, sáng giờ cũng nói sớm. Sáng đi với ngày mà ngày chẳng nói gì hết, bây giờ cũng nhận ra ngày thì mình đi mất tiêu rồi. Trời ơi, xa rồi em ơi. Ở với em mãi mà em chẳng nói yêu anh gì cả. Lúc vừa nó chia tay cái nó, anh em yêu anh. Trời ơi, nó sao? Vẫn phải cứ kiên nhẫn đợi chờ. Thế không? Kiên nhẫn đợi chờ, giờ Chúa tỏ mình ra. Và khi Chúa tỏ mình ra rồi, nhận ra Chúa rồi, thì cái nhiệm vụ của ta là gì? Như hai ông quay trở về mà đi loan báo cho mọi người về Chúa đã hiện ra với chúng tôi. Chứ không phải là cứ đứng đấy Chúa với con mà cứ đàm đạo mãi, không. hết rồi, sáng rồi, hiểu rồi, thấy rồi, biết rồi, thì lo mà đi. Không phải đi về amen tắt đèn đi ngủ, mà là ra đi. Chúng ta cùng đem tin mừng đi khắp đó đây. Loan tin Chúa Trời yêu thương loài người. Học ta về thôi.
Đi thánh lễ đã hết, những lời ta là thánh lễ nổi dài. Đem tình thương mình chưa đến mọi nơi.
Ta sống sao để thành chứng nhân. Hãy ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa ở khắp mọi nơi. Amen.
Lòng thương xót của ta là phần tinh vĩ đại, mọi công cuộc của ta yêu thương lòng thương xót. Loan lòng thương xót của ta sẽ được ta che chở suốt đời, như mẹ hiền che chở con thơ. Và đến giờ sau thiên ta đối xử với con như nhà, vì thầm phán